Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa toàn thể đạo tràng chùa Giác Huệ, trước khi đi vào buổi nói chuyện hôm nay, thầy xin hỏi toàn thể đạo tràng chùa Giác Huệ là đạo tràng nhìn thầy thấy thầy có già có yếu không? Hồi nãy là Phật tử lên thỉnh sư, cô Phật tử quỳ xuống nói rằng là thượng tọa giảng sư không ngại tuổi già sức yếu. Quý Phật tử nhìn thầy coi có già có yếu không? Nhiều khi thỉnh sư buổi sáng mà tự nhiên nói một câu cái nó xuống liền vậy đó. Không? Không lẽ vậy mà già mà yếu sao được? Phải không? Chứ có già mà cũng không có yếu nữa. Không vậy đó mà lên rồi cái quỳ xuống tác bạch đàng hoàng, trong cái lời tác bạch câu nào nghe cũng được hết, có một câu tự nhiên nghe nó buồn hiu liền. Không, già yếu đi đâu giờ? Lên tới trên đây, leo lên tới trên lầu là không có yếu rồi, phải không? Vậy đó mà dám nói là không ngại tuổi già sức yếu. Đó. Không có già phải không? Không có già mới nói chuyện được chứ. Đó, thành ra rồi đó. Có nhiều đạo tràng cũng vậy nữa. Thầy giảng xong một thời pháp rồi, đại diện cho đạo tràng lên cảm tạ. Đọc thơ, đọc văn nghe hay lắm, cuối cùng con chúc thầy thành con chim ca lăng tần già. Thất bại không? Công tình mình tu rồi mình đi giảng để mà mình làm con của Phật, hay là mình ở trong bông sen mình nở ra? Giảng cho đạo tràng nghe xong rồi chúc là con chim ca lăng tần già. Không có chúc thành Phật mà chúc thành con chim ca lăng tần già. Rồi có người á, chúc thầy á, thành cây cổ thụ che mát cho chúng con. Không lẽ tu hoài, tu cỡ này rồi có thành cái cây đứng ở giữa trời hoài sao? Phải không? Cho nên có nhiều khi thỉnh sư thì làm sao rồi buổi sáng mình thỉnh cho giảng sư, ông nghe, ông hơi cởi mở một tí. Thỉnh sư mà nó già, nó yếu, tự nhiên nghe nó buồn liền, phải không? Thành ra mới mốt bỏ cái câu đó đi, phải không? Đừng có nói rằng là tuổi già sức yếu nữa, đâu già đâu yếu. Còn chúc cũng vậy nữa, chúc thượng tọa giảng sư là cái bóng mát che chở cho chúng con, được rồi. Đừng có thành cái cây nữa, mệt dữ lắm luôn. Vô lượng kiếp tới bây giờ mình đã lên xuống xuống lên, mình thành cái này thành cái kia, rồi giờ chúc thành cái cây luôn rồi thôi, thất bại rồi. Phải không? Chúc làm sao nghe nó về Phật tí đi, phải không? Rồi thêm một cái nữa, hồi nãy sư cô nói rằng là xin quý Phật tử cắt đứt dòng tâm sự, phải không? Cuộc đời này nó khổ bởi vì cái dòng tâm sự đó đó, phải không? Cái dòng tâm sự này mà nó tạo hoài, nó thành ra một cái chuỗi dài mà trong đạo Phật gọi là nghiệp đó quý Phật tử. Phải không? Cái dòng tâm sự của mình nó chính là nghiệp, phải không? Cho nên sư cô nói cắt đứt dòng tâm sự có nghĩa là cắt đứt ngay cái nghiệp hiện tại của mình liền. Mà quý Phật tử thấy rằng là cái nghiệp của mình nó gồm có ý nghiệp, có thân nghiệp và khẩu nghiệp. Mà con người ta gặp nhau đó là tạo biết bao nhiêu cái khẩu nghiệp, phải không? Cái khẩu nghiệp đương nhiên nó cứ lưu suốt mãi mãi, nó ra nó vào, nó ra nó vào bằng cái khẩu nghiệp của mình. Rồi cái đau khổ cũng do khẩu nghiệp, rồi cái sung sướng cũng do khẩu nghiệp, trầm luân đọa lạc cũng do khẩu nghiệp. Cho nên cái đề tài hôm nay thầy gửi đến đạo tràng một chữ duy nhất thôi, nghiệp. Thật sự ra đó, trên cái đoạn đường tu của mình hay là ở ngoài đời cũng vậy, chúng ta đều bị và chúng ta đều sợ cái chữ đó, cái chữ nghiệp. Con người đó thì tạo thành ra một cái biển, người ta gọi là biển nghiệp. Thành ra rồi cái người nào mà bị chới với, bị lặn hụp, bị nhận chìm ở trong tất cả những tạo tác của mình thì gọi là biển nghiệp. Ví dụ như bây giờ có người nói rằng là con nóng quá thầy ơi, con không thể nào dằn được, tức là chúng ta đang chết đuối trong biển nghiệp, gọi là biển nghiệp. Còn thí dụ như bây giờ đó, mình thương cái người đó quá mà người đó hổng thương mình, là tự nhiên mình đau khổ, thì đó là sợi dây của nghiệp. Phải không? Có nhiều cách lắm, nghiệp nó là sợi dây, nghiệp nó là ngọn lửa, nghiệp nó là biển, cái biển mênh mông, nó làm cho con người ta bị chết trong đó, bị cột ở trong đó, rồi bị quả thiêu ở trong đó luôn. Cho nên cái người ở ngoài đời cũng sợ, mà cái người ở trong đạo của chúng ta càng sợ hơn. Trần Quyền Trang là một bậc chân tu, nhưng mà trên đoạn đường đi, Phật Tổ Như Lai và kể cả Bồ Tát Quan Thế Âm tổng cộng cho Ngài 84 nghiệp nạn. 81 nghiệp nạn luôn đó. Là một bậc chân tu đàng hoàng. Cái tâm của Ngài là cái tâm chân chính, đi thỉnh kinh về cho chúng sinh. Mà trên đoạn đường đi của Ngài, Phật Tổ và Quan Âm tổng cộng cho Ngài là 84 nghiệp nạn. Thành ra còn mình ở đây, mình đi tu, mình chưa chắc gì cái tâm của mình giống như là Pháp Sư Trần Quyền Trang. Cái tâm của mình chưa chân chính đâu, phải không? Và đoạn đường đi của mình chưa dũng mãnh bằng Trần Quyền Trang luôn nữa. Mà Trần Quyền Trang còn bị 81 nghiệp nạn trong đạo đó, là quý Phật tử thấy rằng trên đoạn đường tu của mình, cái nghiệp nó đeo đẳng mình dữ dằn lắm đó quý Phật tử. Nó đeo nhiều lắm đó, cho nên nó có nhiều Phật tử nói rằng là tại sao con đi phóng sanh rất là nhiều mà con cứ bệnh đau hoài đó, rồi con cái của con nó cũng bệnh đau nhập bệnh viện hoài luôn. Con không hiểu rằng là con đi phóng sanh như vậy mà không biết Phật có chứng minh cho con hay không. Có nghĩa là chúng ta gieo cái thiện nghiệp là phóng sanh, tức là trong đầu của mình gieo cái thiện nghiệp là cái phóng sanh. Nhưng mà quý Phật tử coi chừng cái tác nghiệp của mình. Mình gieo trong đầu là thiện nghiệp là sự phóng sanh, tức là kéo dài sự sống cho một chúng sinh. Nhưng mà coi chừng cái tác nghiệp của mình, tức là khi mình làm cái phóng sanh đó, coi chừng nó trở thành là ác nghiệp chứ không phải là thiện nghiệp. Thành ra rồi đó, cái phản hồi phước báo lại cho mình không có là bao hết. Ví dụ như đó là có một Phật tử, pháp danh là Hoa Lễ. Cô Phật tử này đó là cùng với một đạo tràng đi phóng sanh, cứ là mỗi một tháng cái ngày chủ nhật nào đó là tất cả đạo tràng hùng tiền với nhau đi chợ mua cá rất là nhiều, thậm chí mua nhiều khi cả một xe ba gác lớn vậy đó. Rồi ra xong ở một điểm đó rồi nhờ các thầy các cô ra chú nguyện. Lần đầu tiên thì không sao, mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Cuối cùng rồi trên chiếc ghe vừa thả cá xuống thì ghe ngoài sau đó, chuồng ngoài sau, nó chạy theo, nó chích điện chết hết luôn. Cho nên rõ ràng trong đầu mình gieo thiện nghiệp phóng sanh, nhưng mà tác nghiệp của mình vô tình, rồi phản hồi thiện nghiệp không có, mà ác nghiệp nó lại cứ đeo đẳng mình hoài. Cho nên nó chích cái nỗi bụng, rồi các cô đứng trên đó khóc thôi chứ làm gì giờ. Thành ra rồi cuối cùng mình bỏ tiền ra, mình bỏ công ra để mình kéo dài sự sống cho một chúng sinh, tạo cho chúng sinh đang sắp chết trên giao thớt được tự do, nhưng mà cuối cùng cái tác nghiệp của mình nó lại phản lại với mình, thành ra phóng sanh thành sát sanh hết luôn. Đó, thành ra cuối cùng rồi cái nghiệp thiện của mình mà nó trở thành cái nghiệp ác mà mình không hay. Cho nên rồi mình làm tất cả mọi việc mà nó trở thành cái nghiệp cho mình, mà cái nghiệp xấu nữa chứ. Cho nên rồi đó, tất cả những cái báo nghiệp đó, mình thả nó xuống nó chưa kịp mừng nữa, người ta chích điện nó rồi. Con cá nó có biết rằng là cái người thả nó xuống đó là ai và người chích điện là ai đâu. Cho nên khi vừa thả xuống chích nổi bụng lên thì nó hận liền. Nó hận lên liền, cái quán khí của nó trào dâng liền, và những cái người mua nó đó, những cái người đem nó ra xong, những cái người tự tay thả nó xuống đó thì chấp nhận lấy quán khí của nó hết. Thành ra rồi mình đi phóng sanh mà cái hỷ khí, tức là cái niềm vui, nó không có được miếng nào hết. Mà mình nhận về toàn là những sự đau buồn, những cái quán hận của chúng sinh không. Thành ra rồi mình đi phóng sanh mà về rồi mình bệnh hoạn hoài, rồi con cái của mình nó cũng bệnh tật hoài luôn. Thành ra rồi cuối cùng quý cô, quý Phật tử thấy rằng mình ở trong đạo nè mà mình gieo cái nghiệp mà mình không hay một miếng nào luôn. Cho nên cái tu của mình trên đoạn đường đi đó, Thầy xin thưa với quý Phật tử, người ta không bao giờ trải đầy thảm cho mình, người ta không bao giờ rải đầy hoa cho mình đâu. Trên đoạn đường đi đó mình phải đi bằng con mắt, không thể nào bỏ được. Cho nên quý Phật tử nè, đối với thầy tổ của mình, đối với ni sư, đối với quý thầy, tất cả những cái người bạn đạo của mình luôn, những người nào mà có một lời nào đó nhắc nhở mình đều là thầy của mình hết. Mà khi mà mình đã gọi là thầy, dù cho là người bạn của mình, một câu nói mà có lợi ích cho mình, một câu nói mà giúp cho mình không có gặp những cái xấu, tức là thầy của mình rồi. Mà khi đã nhìn nhận là thầy của mình rồi đó, thì thầy là gì? Thầy là ngọn đèn không thể tắt, là đôi mắt không thể mù, là gương tu không thể thiếu. Phải không? Tức là chúng ta nhìn những cái người nào mà hướng dẫn mình, những người nào mà giúp cho mình đi qua khỏi cái con đường xấu đó, hay là những người nào tháo cho mình khỏi những sợi dây nghiệp, hay là những người nào kéo mình lên hoặc luyện cho mình cái phao khi mình đang chới với trong biển nghiệp đó, đều là thầy của mình hết. Mà đã là thầy rồi thì là một ngọn đèn không thể tắt, một đôi mắt không thể mù, một tấm gương tu không thể thiếu được. Tức là bây giờ quý Phật tử, chúng ta cầm cây đèn, chúng ta đang đi trong một cái khu rừng âm u vậy đó, mình quy y với thầy mình quy y với thầy đó, hoặc là mình quy y với sư cô đó, tức là mình đã cầm cây đèn đi rồi. Mà quý Phật tử có một câu nói phỉ báng thầy mình, phỉ báng ni sư của mình, phỉ báng bổn sư của mình, phỉ báng tăng bảo, pháp bảo và Phật bảo, tức là trong một cái khu rừng âm u đó mình tự thổi tắt đèn. Mà tắt đèn rồi thấy đường đi không? Tắt đèn là không bao giờ thấy đường đi, mà xung quanh cái khu rừng đó chính là nghiệp, khu rừng của nghiệp. Mà mất cái ngọn đèn là quý Phật tử không biết con đường nào để tránh nghiệp hết. Cho nên đó, mình mà phỉ báng thầy tổ của mình, phỉ báng Phật, phỉ báng pháp, phỉ báng tăng, tức là chúng ta làm cho ngọn đèn đó tắt. Thầy tổ của mình, thầy bổn sư của mình, hay là tất cả những cái bậc ân sư của mình đều là đôi mắt. Mình đi đúng đường là nhờ con mắt này nè. Mình né được cái chỗ này, mình né được chỗ kia là nhờ con mắt. Mà mình phỉ báng thầy mình, phỉ báng tăng bảo, phỉ báng pháp bảo, phỉ báng Phật bảo, là tự mình làm cho con mắt của mình mù. Mà mù rồi làm sao? Cũng chẳng có thấy đường đi luôn. Phải không? Mà là một tấm gương tu không thể thiếu luôn. Cho nên Thầy nói với quý Phật tử, thí dụ như mình quy y với ni sư đó đi. Ni sư đó là một điều đúng. Tức là ni sư đó dạy mình đi theo con đường đúng, tạo cho mình có một cái hướng đi đẹp. Nhưng mà nếu mình nhìn thấy ni sư đó là một điều sai theo con mắt của mình, thì ni sư cũng là bậc thầy, bậc ân nhân dạy cho mình những kinh nghiệm phía sau mình. Phải không? Chứ không có gì lạ hết. Một cái ông đó, ông dẫn mình đi ra khỏi cái dũng sình, thì ông đó cũng là thầy của mình. Còn một ông nữa, chân của ông nhúng dưới sình mà ông không cho mình nhúng sình, ông cũng là thầy của mình. Bởi vì ông chỉ cho mình, con ơi, con thấy ta không, chân ta đã nhúng sình rồi, dơ lắm, con đừng nhúng vô sình nữa. Điều đó quá tốt chứ gì, phải không? Có nhiều người đứng nói, trời đất ơi, ông nhúng sình, ông không cho tôi nhúng. Thất bại không? Cho nên đó, một người không uống rượu, khuyên mình đừng uống rượu là một ông thầy tốt. Nhưng mà một người đã uống rượu rồi, khuyên mình đừng nên uống rượu, cũng là một người thầy tốt luôn. bởi vì kinh nghiệm họ đã trật, họ đã sai, họ đã khổ vì nó, họ chỉ lại cho mình, thì đương nhiên đó cũng là một vị thầy của mình. Nếu mình coi thầy mình là con, là một tấm gương phía trước của mình. Cho nên đối với tất cả quý Phật tử, đừng bao giờ gieo cái nghiệp phỉ báng. Cái nghiệp đó là cái nghiệp đầu tiên của người con Phật. Cái nghiệp đó muôn đời khó gỡ ra lắm đó, phải không? Khi mà mình đã quy y rồi, bất cứ ni sư hay là thượng tọa hay là đại đức nào đó là bổn sư của mình, cái nghiệp phỉ báng này là phỉ báng tăng bảo, đồng với cái nghiệp gọi là làm cho thân Phật ra máu, đúng không? Cho nên các quý Phật tử cũng vậy, thầy đó làm tốt tức là đang dẫn mình đi vào con đường hay, mà thầy đó có lỡ sai thì thầy đó cũng đang dạy cho mình một cái kinh nghiệm sống ở phía trước của mình, ở tương lai của mình. Đừng bao giờ có cái tâm phỉ báng, phải không? Mình không bao giờ hiểu được, bởi vì tâm của mình còn là chúng sinh, tâm của mình còn ở trong cái thế giới phàm, cho nên mình không bao giờ hiểu được đâu. Phải không? Không hiểu được đó là Bồ Tát hay là đó là chúng sinh đâu, không bao giờ mình hiểu được. Có thể là một vị Bồ Tát hóa thân ra làm một điều sai để giúp cho mình tránh né, thì đó là hóa thân của một vị Bồ Tát. Mình chê, mình vô tình, mình xúc phạm đến Bồ Tát, mình không hay. Cho nên có những cái người đó họ làm những điều tốt để họ giúp cho mình, cái chuyện đó rất là dễ. Quý Phật tử thấy không? Thí dụ như một thầy hoặc là một cô nào đó làm một điều tốt thì cái chuyện đó rất là dễ làm. Nhưng mà một thầy một cô chấp nhận làm một điều xấu để cho mình tránh cái điều xấu đó đi, chuyện đó khó làm lắm. Bởi vì con người ta nó có rất nhiều cái bản ngã của mình. Ai mà chấp nhận làm xấu để cho chúng sinh, cho Phật tử chê đâu, mà người ta chấp nhận làm một điều xấu để cho người ta thấy rằng phải né, phải tránh cái chỗ xấu này, phải không? Như thầy ví dụ như ở ngoài Tây Ninh cũng vậy, có một số vị hòa thượng lúc mà thầy ra thầy giúp cho ban trị sự ở ngoài Tây Ninh trong cái công việc bằng pháp đó, là ở trên trung ương giáo hội điều về đó, rồi ở với ban trị sự để rồi tiếp tục làm cái công việc hoằng pháp giúp cho ban trị sự, người ta có thể rằng là giật dậy, tại vì Phật giáo ở tỉnh Tây Ninh đang đi xuống nhiều lắm đó, thành ra rồi đó, trong một cái thời trước, tức là thời còn pháp còn Nhật đó, thì quý Phật tử thấy rằng trong tôn giáo của mình đó nó có những cái chuyển biến, rồi nó có những cái mà nó bị chi phối bởi cái hoàn cảnh hiện tại đó. Thành ra rồi ở đất nước Tây, ở ngay cái xứ sở Tây Ninh đó, thì có một số đạo rất là mạnh. Đạo Cao Đài là cái đạo rất tốt, phải không? Đạo Cao Đài Tam Thanh, đạo Cao Đài Chiếu Minh, đạo Cao Đài ở Bến Tre rất là tốt. Nhưng mà nó chỉ có một phần tử nào rất là xấu, rồi là cực đoan của đạo Cao Đài. Thành ra rồi nó thành lập ra quân đội, rồi cái bắt đầu nó làm ra bè phái. Ở Tây Ninh nó bị thất bại một cái, đó là Cao Đài Liên Minh, tức là nó làm cho tất cả những cái người tu trong đạo Cao Đài chân chính đó, họ bất mãn, họ bỏ hết, họ về Bến Tre, họ về các tỉnh khác để họ thành lập Cao Đài để họ tu. Cao Đài là người ta muốn tu dữ lắm luôn, nhưng mà lại bị trong cái hoàn cảnh đó có một số người lợi dụng, thành ra nhảy vào trong đạo Cao Đài làm ra quân đội, rồi bắt đầu đánh đấm đủ điều hết, rồi xong rồi đó, cấm không cho những cái người mà Phật tử đi theo đạo Phật mà bắt phải đi theo Cao Đài. Cao Đài mà Cao Đài chiến đấu luôn đó. Thành ra có một số người người ta không chịu nổi, người ta không chịu theo luôn, từng người ta chỉ theo Cao Đài tu thôi, Cao Đài Chiếu Minh hay là Cao Đài Tam Thanh, Cao Đài Minh Sư hay Cao Đài Bến Tre để người ta tu thôi đó, mà cái này không cho đi vô trong đó làm quân sự đó, thành lập quân đội, rồi cấm không cho các chùa, người nào cũng không được xuất gia hết. Chùa đó có một ông hòa thượng, thì ông hòa thượng đó tu tới già chết thì cái chùa đó thì người ta lấy chiếm làm cái thánh thất Cao Đài trong cái thời mà thời Pháp, thời Nhật đó, chứ bây giờ thì không còn nữa. Nhưng mà cái thời điểm như vậy thôi, có một số người như vậy thôi. Thành ra rồi các vị hòa thượng ở đó đó, người ta buồn quá, bây giờ mình chết rồi, viên tịch rồi, thì không có người nào xuất gia hết, cái thế hệ đàn em không còn ai hết. Đó, chú cuối cùng rồi, cái bắt đầu cái các vị hòa thượng đến với nhau, to nhỏ với nhau. Thôi thì bây giờ cái hoàn cảnh nó như thế rồi, mà Phật giáo ở Tây Ninh nó lâm vào trong cái cảnh gọi là pháp nạn. Cho nên cái vị hòa thượng này nói đó với hòa thượng kia, thôi tôi với ngài, hai người mình làm xu gia với nhau. Cho nên bây giờ ở Tây Ninh đó thì tại sao các thầy có gia đình? Nhiều khi mình nhìn bề mặt, mình nhìn trong hiện tại, mình chề môi, mình phỉ báng. Nhưng mà thầy xin thưa với quý Phật tử, khi mà mình tiếp cận rồi mình đi hiểu sâu, mình mới thấy sự hy sinh cao cả của các vị tôn túc. Đó, xong xuôi hai vị mày mới làm xuôi với nhau, rồi bắt đầu cái là sanh ra con, hai đứa, một đứa giữ cái chùa ở bên ông nội, một đứa phải giữ cái chùa ở bên ông ngoại. Nếu không có cái người giữ chùa là mất cái dấu vết của chùa đi. Cho nên các vị hòa thượng chấp nhận hy sinh cái danh dự một cách thầm lặng, mặc cho Phật tử phỉ báng chê bai đủ điều hết. Nó có nhiều người bước vào trong chùa mới nói, chỉ lên mấy cái hình vị tổ đó, mấy ông này có gia đình, có vợ con nè, có đáng để cho tụi tôi lại không? Thầy trả lời một câu, chẳng những đáng mà còn rất đáng nữa. Phải không? Tại vì các vị này đó đã hy sinh một cách thầm lặng, hy sinh mà không cần ai biết đến hết. Hy sinh cả một danh dự là một vị hòa thượng. Hy sinh như thế để mà nó giữ lại cái ngôi chùa cho đến bây giờ mà quý Phật tử đến có cái nơi để lễ bái nữa kìa. Phải không? Cho nên chính cái điều đó là một sự hy sinh. Thành ra nếu mà quý Phật tử không nhìn thấy được cái sự hy sinh, đó là Bồ Tát hạnh đó. Chứ không phải là một sự hy sinh bình thường đâu. Bồ Tát hạnh dám chấp nhận làm một điều mà vượt qua hết tất cả cái bản ngã của mình. Con người tu mà người ta cũng phải có cái danh chứ. Còn cái này là các vị hòa thượng chấp nhận hy sinh cái danh đó để giữ cái ngôi chùa, giữ tam bảo, tức là hy sinh cái danh riêng tư của mình để giữ gìn cái tam bảo cho nó lưu truyền muôn đời sau. Đó chính là cái chỗ mà chúng ta phải lễ bái, mà còn phải rất lễ bái nữa kìa, phải tôn kính nữa. Cho nên nó đối với các thầy của mình, quý Phật tử đã quy y rồi, mình hãy nhìn những điều tốt của thầy mình là cái tấm gương hay. Còn mà thầy mình có những cái gì đó mà không đúng thì mình hãy coi đó là kinh nghiệm cho mình. Thì chúng ta sẽ không tạo ra cái nghiệp được. Còn không thì chúng ta tạo vô cái nghiệp hoài luôn. Mình quy y rồi, tất cả chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này không có một người nào hoàn hảo hết, mà chúng ta đang đi trên con đường tắm rửa cho mình để cho nó sạch sẽ. Phải không? Có người thì siêng tắm thì nó mau sạch, còn có người không siêng tắm thì nó vẫn còn dơ hoài. Cái người nào mà chấp nhận chuyển cái nghiệp của mình đi tắm, tức là mình mau sạch sẽ tâm hồn. Còn cái người nào mà không chuyển được hoặc là không đủ năng lực để chuyển cái nghiệp của mình, thì mình mẩy và thân tâm của mình dơ hoài luôn, lon lỗ hoài luôn. Có nhiều người nói là con là hoàn cảnh con phải buôn bán như vậy, phải không? Bây giờ đó thầy nói là bán nghêu sò ốc hến như vậy là sát sanh, bây giờ con không bán con lấy gì con nuôi gia đình. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta bất lực, tức là rõ ràng chúng ta cứ bất lực hoài, bất lực trước cái tác nghiệp của mình. Thầy xin nói với quý Phật tử rằng là mình mặc cái áo mình đi ra đường, bụi nó bám vô rồi, phải không? Tức là giống sống trong cái hoàn cảnh rồi. Thì đương nhiên rồi, đó là hoàn cảnh đẩy đưa mình tạo cái nghiệp để nuôi sống gia đình. Chuyện đó không ai trách mình hết. Nhưng mà cái áo mình dơ thì chịu khó tắm và giặt. Áo mình một ngày đã dơ, chịu khó tắm và giặt. Mình làm thì làm, nhưng mà tu thì vẫn phải tu, phải không? Chứ đừng có đổ thừa cái nghiệp của con như vậy rồi mình buông xuôi tay luôn. Cái áo còn dính bơ dơ rồi, thôi kệ nó cho nó dơ luôn thì sao được, nó phải giặt. Mình mãi mình đã dính bụi rồi, một ngày mình không tắm, nó dính bụi hoặc là nó dơ giấy rồi, nó thôi lỡ rồi cho nó dơ, mặc để yên nguyên vậy đi ngủ, ngủ nổi không? Cho nên cần phải tắm. Chúng ta cần phải có một cái sự minh mẫn và sự thanh tra của trí tuệ. Mình phải làm sao? Đầu của mình phải là ngọn đèn sáng, thân của mình phải có con mắt sáng. Thì như vậy mình mới có thể thoát được và gỡ được sợi dây nghiệp của mình. Còn nếu không nữa lọt xuống trong cái biển luôn, rồi chới với ở trong đó, rồi biển cái nó nhấn chìm mình trong cái biển nghiệp luôn, rồi muôn đời mình không lội lên bờ giác ngộ được. Rồi mình chìm ở trong đó, mình chết ở trong đó, rồi vô lượng kiếp mình trầm luân ở trong đó, mình mất đi cái thân người, lấy lại thân người không bao giờ được. Cho nên đó, mình phải làm sao khi mà cái nghiệp của mình đã lỡ như vậy rồi, quý Phật tử phải đến trước tượng Quan Âm. Đây là tấm đó. Cái nghiệp của mình lỡ tạo, ví dụ như thầy nói là mình bán nghêu sò ốc hến gì đó, hay là lỡ có thể là mình nó bán thịt heo, bán gà, bán vịt gì đó, do cái hoàn cảnh đẩy đưa. Nhưng mà quý Phật tử nhớ rằng, mặc dù cái nghiệp của mình trong hoàn cảnh, nhưng mà cái tâm của mình phải làm sao có một cái nhận định dừng nghiệp của mình, để mình tắm mình rửa chứ. Lỡ làm từ sáng tới chiều, mình mãi dơ, áo quần dơ, tới chiều tắm, giặt đàng hoàng, qua ngày sau thí dụ có làm nữa nhưng mà chiều phải nhớ tắm, thì áo mình sẽ không dơ, thân thể của mình nó mới có sạch được. Quý Phật tử tìm đến nơi bồ tượng Bồ Tát Quan Âm lộ thiên vậy đó, quý Phật tử không cần nhang đèn gì đâu, dùng tâm hương của mình chắp tay và nhìn lên tượng của mẹ Quan Âm và nói thầm thầm như thế này: thân con tạo nghiệp sâu dày, bởi vì hoàn cảnh đọa đầy thân con, Di Đà sáu chữ vuông tròn, nghiệp con lỡ tạo, đạo con cố gìn. Thấy không? Mình phải đến trước cái tượng Quan Âm để rồi mình mới trình bày với Bồ Tát Quan Âm là hoàn cảnh của con như vậy đó, nhưng mà con xin thưa với Ngài, nghiệp con đã lỡ tạo nhưng mà đạo con vẫn giữ gìn. Thì như vậy đó, mình mới có thể lần lần mình dừng nghiệp lại. Chứ nếu mà quý Phật tử cứ đổ thừa cho nghiệp rồi mình cứ lầm lũi, mình đi vào trong cái đêm tối của nghiệp, thì làm sao mình trở thành người con Phật, làm sao mình sạch sẽ thân tâm của mình được. Cái tu ở đây có nghĩa là mình đang lầm lũi vào cái con đường đánh mất thân người nè. Bây giờ ngồi trong đạo tràng của mình cao tay lắm là trên dưới 100 Phật tử đang tìm, đang quay ngược về cái con đường để mà chúng ta tìm lại chất người trong tâm mình. Còn thế gian ở bên đó, họ cứ lầm lũi ở trong cái thế giới, trong cái con đường mà đánh mất cái thân người của mình. Phải không? Đánh mất cái thân người của mình bằng nhiều con đường lắm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hết trơn luôn. Đó, thầy mới nói là cái nghiệp địa ngục, cái nghiệp ngạ quỷ, cái nghiệp súc sinh nó nằm ở trong đầu của mình, nó có hạt giống sẵn mà người ta gọi là chủng tử nghiệp. Khi mà cái cây nghiệp nó phát triển, nó từ cái hạt giống ở trong tâm của mình, mình gọi là chủng tử nghiệp hay gọi là niệm nghiệp. Cái niệm của mình mà nó tạo ra cái nghiệp, rồi mình lâu ngày mình cứ gieo trong tâm của mình chủng tử nghiệp hoài như vậy đó. Cái cây nghiệp của mình nó sinh ra, từ một cây nó sinh ra nhiều cây, nó thành ra một cái rừng nghiệp của mình. Thấy không? Chủng tử nghiệp là một giọt nước nghiệp. Mà nhiều giọt nước nó thành một cái biển nghiệp luôn. Cho nên mình cứ chất chứa trong tâm của mình không biết bao nhiêu chủng tử nghiệp. Thì cuối cùng rồi mình lầm lũi mình đi rồi một ngày kia cái chủng tử nghiệp mà nó lên cây, nó thành rừng rồi. Thầy xin thưa với quý Phật tử, mất thân người, giật mình không còn kịp nữa. Phải không? Bây giờ đó, tham, sân, si, thì si là chủng tử nghiệp của địa ngục. Tham là chủng tử nghiệp của chúng sinh, súc sinh. Còn sân là chủng tử nghiệp của, tham là chủng tử nghiệp của ngạ quỷ. Sân là chủng tử nghiệp của súc sinh. Đó là tham sân si, đó chính là chủng tử nghiệp của mình đó. Người nào sân nhiều quá thì đi về thế giới của súc sinh. Về thế giới của súc sinh thôi. Thí dụ như bây giờ, cái người nào mà giận hờn người ta, giận dữ dằn luôn, đi về cái thế giới của súc sinh đó. Rồi mình, cái chủng tử nghiệp của mình nó dẫn đường cho mình đi, mình đang làm lũi trên con đường đánh mất chất người của mình mà. Rồi trong đầu của mình nó gieo những chủng tử nghiệp, rồi nó thành ra một cái rừng nghiệp của súc sinh. Mình tránh không có được đâu quý Phật tử, lạc vào trong đó không có đường ra. Rồi tùy theo cái nồng độ sân của mình mà mình đi về thế giới đó. Thấy không? Nồng độ sân của mình, thí dụ như cái người này sân dữ lắm, sân khủng hoảng luôn, nhưng mà vẫn còn có một chút phước báo, cũng thể giúp đỡ mọi người, thì mang cái thân hùm, sói, cọp, sư tử. Đó. Còn mà sân mà nó còn ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi nữa, thì thành rắn, rít, bò cạp. Cái sân của nó trở thành co thấp hơn. Quý Phật tử thấy đó chính là cái chủng tử nghiệp mà làm cho mình mất đi thân người của mình. Đó. Còn thí dụ như tham cũng vậy. Cái lòng tham của mình mà kêu bằng là nó dữ dằn, ích kỷ của mình hết biết luôn, hẹp hòi của mình không thể tả luôn, nó xấu dữ dằn luôn, thì mình đó làm cái loài quỷ bệ lệ. Ngạ quỷ nhưng mà là quỷ bệ lệ, chuyên môn ở trong toilet thôi, nằm ở trong toilet thôi. Quý Phật tử thấy rằng là tại vì sao vậy? Vì mình tham lam, mình bỏn sẻn quá, mình không muốn cho ra gì hết đó, cho nên cuối cùng cái nghiệp tham của mình quá nặng, đó làm quỷ bệ lệ, nằm ở trong toilet. Còn cao hơn một chút nữa, thành một loài ngạ quỷ ngay ngặt cửa vậy đó. Người ta đi vô lấy đôi dép, người ta đội lên đầu hoài luôn, là do cái nghiệp mà ích kỷ hẹp hòi của mình, xem thường người khác, không có chịu mà học hỏi gì hết. khi dễ người ta. Người ta đến người ta xin mà mình xua đuổi người ta, mình xua đuổi người ta nó có hai nghiệp. Một là cái nghiệp bỏng sẻn của mình, hai là cái nghiệp xem thường người ta. Người ta cũng là một con người như mình, vì hoàn cảnh cho nên người ta mới thua mình, thấp hơn mình, nghèo hơn mình, xấu hơn mình. Nhưng mà vì cái tâm của mình không có ổn định, cho nên rồi đó mình hẹp hòi quá đi, cho nên mình không giúp đỡ người ta là một tội, gọi là bỏng sẻn. Cái tâm của mình quá hẹp hòi ích kỷ cho nên mình xua đuổi người ta. Thêm một cái tội nữa là gì? Là cái tội xem thường người khác, mục hạ vô nhân. Dưới cái mắt của mình không có người nào hết. Thành ra chính hai cái nghiệp đó cộng lại mà thành cái con quỷ ngay cái ngạch cửa vậy đó. Cái nghiệp mà, phải không? Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Có nghĩa là Bồ Tát thì sợ cái chủng tử nghiệp lắm, sợ gieo cái hạt giống nghiệp lắm. Còn mình á, nó thành rừng rồi mình mới sợ. Không, quý Phật tử thấy mình là con Phật, mình phải làm sao? Đừng có gieo cái nhân ở trong đầu mình, cái nghiệp nhân trong đầu mình, để rồi nó thành cái nghiệp quả là mình mệt lắm đó quý Phật tử. Phải không? Rồi bắt đầu cái là đánh mất thân người, đó làm cái loại quỷ. Ở ngay ngạch cửa người ta bước vô, chủ nhà bước vô, mình cầm đôi dép, đôi dài mình đội lên đầu hoài luôn vậy đó. Chừng nào người ta đi đến đó, thì để xuống cho người ta mang đi. Đó, rồi tới cái hơi cao hơn một chút nữa, thành một cái loại quỷ nữa. Nhưng mà chuyên môn đi ngay cái chỗ sàn nước rửa chén người ta đó, người ta rửa xong người ta đổ mấy cơm cặn ở dưới sàn nước lụm cái đó để độ nhật qua ngày. Phải không? Rồi cao hơn thêm một chút nữa thì đó là một loài ngạ quỷ mà chuyên môn đi ăn cái đồ cúng ở ngã ba đường. Ví dụ như quý Phật tử cúng cái gì ở ngã ba đường đó, cúng xong rồi bỏ đi, cúng tam tai, cúng này, cúng kia, cúng cô hồn, ngạ quỷ gì đó, cúng ngã ba đường, thì cái loài đó còn lụm được những cái món đó ăn. Tức là cái lòng tham của họ ít hơn những cái loài khác. Cho nên quý Phật tử mình tu mà coi chừng, mình chỉ cần á, mình không thanh tra cái tâm của mình, mình để trong đầu của mình tất cả những cái nghiệp nhân, nó thành ra cái nghiệp quả rồi, là mình mất thân người của mình. Đến lúc bấy giờ bất ngờ rồi, A-di-đà Phật cũng không còn kịp nữa. Phải không? Mình A-di-đà Phật đâu còn kịp nữa. Biết bao nhiêu chúng sinh khi mà mang thân người niệm Phật, cuối cùng rồi cái ở trong đầu mình không có tinh tế một miếng nào hết. Miệng thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà trong đầu mình không có Phật, thì cuối cùng rồi đó, mình mất thân người. Mình nói ủa sao tôi cũng niệm Phật mà tại sao tôi đi qua bên đây? Cái quan trọng mình đi chỗ nào là do tâm của mình chứ không phải do miệng đâu quý Phật tử. Do tâm của mình chứ không phải do miệng. Cho nên đôi khi mình ngồi mình niệm Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái đầu mình nhớ cái chuyện gì đâu không. Có nghĩa là mình niệm Phật mà thất niệm ở trong tâm. Cái miệng mình niệm mà tâm mình không nhớ Phật. Chữ niệm là nhớ, phải không? Mình cái miệng mình đọc tên của Phật mà cái đầu của mình không nhớ Phật. Là quý Phật tử ơi, cái miệng của mình không tạo ra ông Phật đâu, mà do cái tâm của mình mới tạo ra Phật, phải không? Mà Phật là gì? Là hoàn hảo chất người trong lòng mình, chứ không có gì lạ đâu quý Phật tử. Cho nên đó, mình cứ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình không gieo trong đất tâm của mình chủng tử Phật. Cái miệng thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, mà trong đầu của mình gieo toàn là chủng tử của tham sân si mạn nghi không à. Mình gieo trong đầu của mình những hạt giống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mình gieo trong đầu của mình tất cả những cái niệm khởi, ví dụ như là không thích người này, không thích người kia, chê bai người này, chê bai người kia. Mình gieo trong tâm của mình hoài như vậy. Thành ra rồi đó, mình niệm Phật mà cái nghiệp ác của mình nó cứ mọc lên hoài. Cũng giống như bây giờ mình gieo lúa vậy đó, không làm cỏ. Cỏ là gì? Là tất cả những ác niệm của mình, là chủng tử nghiệp của mình đó quý Phật tử. Là cỏ đó. Khi mà đất tâm của mình, cái đất tâm của mình đó, mình phải dọn cho nó sạch sẽ cái tâm của mình, thì mình mới gieo lúa xuống. Gieo lúa xuống là gì? Là Phật niệm. Còn cái kia là phiền não niệm, là cỏ. Mình không làm cỏ cho sạch, mình liệng lúa xuống. Bắt đầu lúa chưa có lên là cỏ nó chụp lúa, cái chết luôn. Phải không? Cho nên mình niệm Phật là mình liệng vào trong tâm của mình hạt giống Phật. Nhưng mà cỏ phiền não của mình nó đè cái hộp giống Phật xuống hoài luôn. Cuối cùng rồi ông Phật trong tâm của mình bị phiền não nó dập hoài luôn, không thể nào đản sinh trong tâm của mình được. Cho nên quý Phật tử thấy rằng mình tu là mình tạo nên cho mình một cái thiện nghiệp, phải không? Một cái chánh nghiệp của mình. Mà cuối cùng rồi quý Phật tử, mình tu rất là nhiều, mà cuối cùng rồi cái phản hồi phước báo cho mình không có bao nhiêu hết, phải không? Có nhiều người đó cứ đem cái thân của Phật ra mà bầm dập liên tục luôn, chặt đứt liên tục luôn vậy đó, phải không? Thầy nói cho quý Phật tử nghe, tất cả các kinh điển trên thế gian này để lại đó là hóa thân của Phật, đừng có gieo nghiệp nữa. Phật của mình đó, tâm Phật đó thì gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật, là cái tâm Phật, phải không? Còn viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, đó là thân của Thái tử Sĩ Đạt Đa, là cái thân mà hình thành gọi là viên mãn báo thân, là cái thân mà ngồi 49 ngày dưới gốc Bồ Đề thành Phật đó, là viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, phải không? Rồi Thiên Bá Ức Quá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có một ông thôi, phải không? Nhưng mà ông viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật có nghĩa là cái thân của Thái tử Sĩ Đạt Đa ngồi thiền định với cõi Bồ Đề 49 ngày hoàn tất mãn thành Phật, phải không? Cái báo thân đó nó có thể kết thúc, tức là từ ngày mà đản sinh cho đến khi mà nhập Niết Bàn 80 năm thì viên mãn báo thân kết thúc. Nhưng mà cái tâm Phật, tức là thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na, cái tâm Phật không có mất, không có chết. Rồi tất cả những kinh điển mà Đức Thế Tôn để lại chúng ta bây giờ là hóa thân của Phật, hóa thân của Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni đã chấm dứt hết, kết thúc hết cuộc đời của mình trong 80 năm, nhưng mà hóa thân của Ngài vẫn còn lưu truyền tới bây giờ. Cái ngôi chùa này cũng là hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta đừng bao giờ vô tình tạo nghiệp, có nghĩa là mình cầm dao mình giết Phật mà không hay, phải không? Cái điều quan trọng nhất là quý Phật tử hay sử dụng tất cả những cái nghiệp của mình, nghiệp vô tình thôi. Nhưng mà thầy xin thưa với quý Phật tử, nghiệp vô tình, nghiệp cố ý gì cũng là nghiệp cả, phải không? Cũng là nghiệp cả hết. Cho nên nó có, thậm chí cái nghiệp vô tình nó còn nặng hơn nghiệp cố ý nữa. Ví dụ như bây giờ mình có chủ định, mình phỉ báng, mình chửi một cái ông đó, phải không? Tức là mình cố ý mình chửi, mình biết mình đã xúc phạm, mình đã chửi cái ông đó, mình biết. Thì quý Phật tử có cơ hội, mình hồi tâm, mình xin lỗi. Nhưng mà cái vô tình chửi của mình, vô tình phỉ báng của mình đâu có biết đâu. Cho nên mình không có cơ hội để sám hối, chuộc lỗi lại của mình. Cho nên coi chừng cái nghiệp vô tình nó nặng hơn cái nghiệp cố ý nữa đó quý Phật tử. Ví dụ quý Phật tử nấu một nồi cơm, mình cố tình mình dở cái nắp nồi cơm ra, mình cầm cái tay không, mình vịn cái nắp nồi, mình cố ý mình vịn cái nắp nồi, nó ít nóng hơn là vô tình đụng vô cái nắp nồi cơm. Cái độ nóng của nó nóng hơn là mình cố ý mình dở nắp nồi cơm ra. Cho nên cái nghiệp vô tình coi như vậy đó, mà nó nặng hơn cái nghiệp cố ý. Nếu không khéo là quý Phật tử bị cái nghiệp vô tình này rất là nhiều luôn, phải không? Vô tình rất là nặng. Cho nên nếu mình tu trên đoạn đường đi của mình, quý Phật tử cần phải làm sao? Mình phải sáng suốt thật nhiều. Mà muốn sáng suốt như vậy là quý Phật tử phải hiểu nghiệp là gì, cách nào để đối đầu với nghiệp, làm thế nào để hóa giải cái nghiệp, để cho nghiệp nó dừng lại, để rồi ta chuyển nghiệp như thế nào. Chứ còn nếu không là quý Phật tử, mình để cho cái biển nghiệp của mình nó làm cho mình chơi vơi hoài luôn đó. Mình ngộp thở luôn, rồi nó nhận mình chìm ở trong đó, mình đuối luôn ở trong cái biển nghiệp của mình. Nó trói mình hoài làm sao mình chịu nổi đây, phải không? Để cho cái sợi dây nghiệp nó trói hoài, nó toàn tan hoài như vậy thì biết chừng nào mà mình thoát khỏi được cái thế giới mà chúng ta đang sống ở đây. Cho nên đó, người nào mà hiểu được đạo đó thì thế giới Ta Bà là tịnh độ của Thích Ca. Còn người nào mà không hiểu và không thanh tra cuộc sống của mình bằng trí tuệ đó thì cõi này chính là cõi nghiệp, cõi Ta Bà chính là cõi nghiệp. Còn chúng ta hiểu được rồi, chúng ta đang đứng ngay cái cõi Ta Bà này, mà nó chính là tịnh độ của Phật Thích Ca. Còn nếu không, mình không gỡ được, mình không hóa giải được, mình không nhận định được là chúng ta sẽ muôn đời chúng ta khổ não luôn đó. Thầy nói ví dụ như bây giờ, ngày hôm qua thầy đang đi trên chiếc xe, có một cái điện thoại nó điện lại cho thầy thôi. Cái thầy mới nói A Di Đà Phật, nó tắt máy. Xong cái nhắn tin lại, nó mới nói A Di Đà Phật mà trong bụng có Phật không? Đó, thí dụ như bây giờ tự nhiên rồi người ta điện thoại cho thầy thì thầy nói A Di Đà Phật, thay vì mình nói alo, cái đó thì ở ngoài, còn mình nói A Di Đà Phật tức là mình chào người ta thôi. Nhưng mà rồi nó không bắt máy, nó tắt, nó nhắn tin lại, nó nói A Di Đà Phật mà trong lòng có Phật không, chấm hỏi. Thấy không? Thì lúc bấy giờ không phải rằng là thầy hay là quý Phật tử đâu, ông Trần Quyền Trai ông cũng bị như thường thôi, phải không? Trên đoạn đường đi của mình. Nhưng mà điều khi mà mình nhận được cái câu mà nhắn tin như vậy thì trong lòng của mình sẽ có ba người muốn nhắn tin một lượt. Người thứ nhất là cái thằng chúng sinh của mình, người thứ hai là một vị Bồ Tát, và người thứ ba là Đức Phật của mình. Ba người đồng muốn nhắn tin một lượt hết đó. Khi mà mình mở tin ra, mình A Di Đà Phật, tự nhiên nó nhắn cái tin như vậy là cái thằng chúng sinh của mình nó nhảy ra tới miệng liền đó quý Phật tử. Phải không? Nếu mà mình để cho cái thằng chúng sinh mà nó nhắn tin là mình tạo nghiệp liền. Tại vì mình đâu có biết cái câu này, cái câu nhắn tin này, một người ở phía đầu bên kia của điện thoại di động, họ là ai mình chưa biết. Phải không? Quý Phật tử chưa biết cái người đó là ai. Thí dụ như bây giờ thầy nói giả dụ như là một thầy nào đó vui với thầy hay là đùa với thầy một chút thôi, một ông thầy, mà mình để cho chúng sanh của mình nó nhắn tin, tức là xúc phạm đến thầy liền. Thấy không? Thành ra rồi mình có chừng mình không hiểu phía bên kia là ai, thì lúc bây giờ cái thằng chúng sinh mà nó nhảy ra rồi đó thì mình sẽ nhắn tin lại liền à. Người ta nói A Di Đà Phật mà trong lòng có Phật không, mình tức quá mà cái chúng sinh của mình nó nhảy ra nó bấm máy liền. Rảnh quá he, ở nhà không lo vợ chồng con cái đi, ở không quá đi hỏi người ta có Phật hay không. Mình cái chúng sanh của mình nó nhảy ra là nó nhắn cái kiểu đó liền đó, phải không? Nó còn Bồ Tát mà nó nhảy ra kịp thời, nó lâu cái thằng chúng sinh của mình đi vô đó con, tức là cái Bồ Tát nó nhảy ra kịp thời thì nó sẽ nhắn tin liền. Nó nói rằng là A Di Đà Phật, đúng như vậy đó, phải không? Ví như có một người đã có đầy đủ cơm rồi thì họ không bao giờ nhắc tới cơm, còn cái người mà thiếu cơm họ mới nhắc tới cơm. Tôi cũng vậy à, xin trân trọng cảm tạ vị Bồ Tát nào đó ở phía bên kia điện thoại di động đã ân cần nhắc nhở tôi. Chính vì chúng tôi đi tu là vì thiếu Phật, vô lượng kiếp tới bây giờ tôi đã thiếu Phật, cho nên bây giờ tôi mới niệm Phật để tôi nhớ Phật, phải không? Còn các vị là người đã đầy đủ Phật rồi, một lần nữa xin cảm tạ và xin chúc mừng vị Bồ Tát phía bên kia điện thoại di động. Ví dụ vậy, đó là cái vị Bồ Tát trong lòng của mình nhắn tin ra, còn Đức Phật thì im lặng. Ví dụ mình mở cái tin đó ra, mình thấy như vậy, quý Phật tử mở ra rồi, mỉm cười và nói rằng là cảm ơn thầm trong lòng mình thôi và không trả lời lại. Phật không trả lời, Phật là im lặng, phải không? Nếu cái người đó là cái người vui với mình thì mình vẫn im lặng, mà cái người đó là một vị Bồ Tát nhắc nhở mình cũng im lặng, hoặc giả chăng đó là một người muốn phỉ báng mình cũng im lặng, đó là Phật đã nhắn tin. Cho nên trong tâm của chúng ta biết cách nào để mà chúng ta tháo sợi dây nghiệp ra và biết cách nào cột dây nghiệp lại. Ở trong đây quý Phật tử mà gặp cái điều đó là trói hay tháo? Thấy không? Ở không quá hé là liền mở ra, mở cái máy lên là bấm liền. Ở không quá hé, rảnh quá hé là liền đó. Chứ không phải chơi đâu. Thấy không? Làm sao biết trong bụng người ta không có Phật mà nói? Thấy không? Rồi là bắt đầu là mình tràn gian đại hải trong tin nhắn, rồi mình nói bên kia xúc phạm, cái bên kia nói lại đem Phật ra bắt đầu phỉ báng trong di động không luôn. Thì rõ ràng cuối cùng rồi bả luyện một sợi dây nghiệp cho mình. Thầy xin thưa quý Phật tử ơi, hãy dùng con mắt của Bồ Tát và suy nghĩ của Bồ Tát nhìn cọng dây và biến cái cọng dây đó, mình hóa giải cọng dây đó thành cái tấm vải lụa trên tay của Chuẩn Đề Vương. Quý Phật tử thấy ông Chuẩn Đề có cái tấm vải mà dắt ngang tay không? Đó là hóa giải sợi dây nghiệp lực của Chuẩn Đề Vương đó. Thành ra rồi quý Phật tử không khéo thì cái tấm vải lụa này nó biến thành con rắn. Phải không? Coi chừng những con rắn đang ẩn mình trong hoa sen Phật của mình đó. Nó ẩn mình dữ lắm, phải không? Nó là một sợi dây bình thường thôi, nhưng mà nếu mình đụng vào nó, mình cột vào mình, nó biến thành con rắn quấn mình liền. Đó là rắn nghiệp đó quý Phật tử. Còn nếu mình hóa giải được nó thì nó chỉ là chiếc khăn thôi, chiếc khăn trên tay của chuẩn đề vương, phải không? Bây giờ quý Phật tử thích cột mình bằng sợi dây, bằng con rắn, hay là thích là cái tấm khăn, tấm lụa trên tay của chuẩn đề vương? Phải hóa giải nó liền bằng cặp mắt của Bồ Tát. Đừng có để cho chúng sinh nó khởi ra nhiều quá. Quý Phật tử ở đây cũng vậy. Con tu mà con khổ quá thầy ơi. Anh em của con á, nó cứ quậy con hoài, phải không? Con giúp đỡ nó bao nhiêu tiền rồi đó, là nó sống mà nó không có biết làm ăn. Nó lấy tiền đó nó phung phí, nó bài bạc này kia, mà hết tiền cái nó lợi nó xin con. Thể mà con cho đó thì con tiếp tay với nó, mà con không cho đó thì nó chửi con. Cô đi, chị đi chùa mà chị ác quá, chị không giúp đỡ, không, chị đi từ thiện, chị bố thí người ta được, còn em của chị nghèo mà chị không cho, con khó xử quá thầy à, không biết làm sao bây giờ. Buồn là gì? Là nghiệp đó. Mình không hóa giải được, tức là nó là cái nghiệp đang quấn lấy mình, phải không? Mình phải hóa giải nó, đối đầu với nó, rồi nhìn nó bằng cặp mắt của Bồ Tát, và dùng bàn tay của Bồ Tát để hóa giải nó, phải không? Mình hóa giải nó liền, tức là mình sẽ suy nghĩ như thế này: anh em của mình, anh em trong nhà của mình chính là gì? Là nghiệp nhân đó quý Phật tử, phải không? Vợ chồng cũng là nghiệp, con cái cũng là nghiệp, anh em cũng chính là sợi dây nghiệp mà người ta gọi nôm na là gì? Là huyết thống từ trường. Từ trường là gì? Là cái lực hút. Huyết thống tức là cái dòng máu của mình, lực hút của một dòng máu mà gọi là nghiệp đó. Vợ chồng mà không có cái nợ ba sinh, tức là ít nhất cũng phải ba lần làm chồng làm vợ lẫn nhau thì không bao giờ gặp nhau nữa, phải không? Cho nên vợ chồng người ta gọi là duyên nợ ba sinh, mà là ba lần sinh ra để mà làm vợ chồng với nhau, phải không? Như vậy gọi là nghiệp rồi. Con cái cũng là nghiệp, anh em trong gia đình cũng là nghiệp. Cho nên khi mà mình làm ra tiền mà em của mình nó cứ phung phí tiền của mình, mà mình cứ cho như thế, thì thầy xin với quý Phật tử, cái đó chính là nợ nghiệp đó. Cái nợ nghiệp của mình thôi, không có cái gì mà tự nhiên nó có. Mình phải nói trong lòng của mình: ờ Diệu Huệ ơi, Diệu Huệ đừng có buồn. Hồi xưa mình là Nguyễn Thị gì đó thì mình còn buồn, mình không hiểu được, mình còn buồn là tại vì em mình không nghe lời mình, nó xài tiền của mình phung phí, nó không có biết mình tạo ra đồng tiền cực khổ như thế nào. Cho thì nó cười, mà không cho thì nó mắng, nó chửi. Nguyễn Thị gì đó, hồi xưa biết buồn. Bây giờ đã là Diệu Huệ rồi, đã là Chút gì rồi, đã là Hoa gì rồi, đó là con của Phật thì không còn buồn nữa. Bởi lẽ đó chính là tất cả những cái thử thách của Phật mà thôi. Phải không? Thử thách coi cái lòng của mình còn giận không? Thử thách cái lòng của mình còn phiền não hay không? Mình cứ hãy dùng con mắt Bồ Tát nhìn em mình là một vị Bồ Tát, để rồi mình mới thành được cái Bồ Tát hạnh trong tâm của mình. Mà Bồ Tát đó chính là hóa giải nghiệp, còn chúng sanh là trói buộc nghiệp. Mình để cho chúng sanh trong tâm của mình khởi lên phiền não là trói buộc nghiệp. Còn mình nhìn tất cả những cái nghiệp, những cái khổ trong cuộc đời này, nó chính là thử thách của Bồ Tát, là chúng ta tự hóa giải đi cái nghiệp đó. Còn nếu mà chúng ta không có nhìn bằng cách đó là chúng ta muôn đời không hóa giải được đâu. Mình hãy nhìn em mình. Mình và em mình giống như là tay trái và tay phải. Tay trái và tay phải thôi. Tay trái bị đứt đau, tay phải cũng phải biết băng bó cho nó vậy. Có bao giờ cái tay phải nói: mày, tao băng mày hoài mà mày cứ để cho đứt hoài không? Phải không? Cho nên đó, mình phải coi cái người em đó giống như là bàn tay trái, bàn tay phải của mình. Hễ nó đứt thì cứ băng đi, rồi một ngày đó nó kinh nghiệm và nó không để cho bàn tay nó đứt nữa, phải không? Và mình cứ đến Bồ Tát Quan Thế Âm, mình nói: mẹ Quan Thế Âm ơi, em của con là bàn tay của con là bàn tay phải, em con là bàn tay trái. Bây giờ nó không sáng suốt, nó còn vô minh, nó cứ để tay nó đứt hoài, mà con đã từng băng cho nó hoài. Xin mẹ Quan Âm gia hộ cho em của con nó quay về con đường sáng, để tay nó không còn đứt nữa, để bàn tay phải này không còn lo cho bàn tay trái nữa. Xin Bồ Tát Quan Thế Âm từ bi gia hộ chuyển tâm cho em con. Đó, chúng ta tự hóa giải đi cái nghiệp phiền não của mình. Còn nếu mà không thì chúng ta cứ buồn phiền hoài, rồi chúng ta để cho cái sợi dây đó nó trói buộc mình hoài. Mà khi quý Phật tử đi về bên Đức Phật A-di-đà rồi, Đức Phật nói, Tèn ơi, cái cô Phật tử này lên tới đây mà dây nhỡ còn tùm lum tùm la vậy, phải không? Muốn lên Tây Phương là lột hết, là cởi ra hết, là tháo ra hết tất cả những sợi dây nghiệp ở trốn trần gian này. Mà mình cứ cột rồi mình mang lên trên đó là Phật A-di-đà không có cho mình lên đâu. Phải không? Thánh chúng ở trên đó, quý Phật tử thấy rằng người ta ngồi bông sen, còn mình tự nhiên mình lên mình khác thánh chúng ta, mình mẩy tay chân của mình, dây nhỡ gì nó tua tủa ra, thấy gớm không? Bây giờ thầy hỏi quý Phật tử nè, mình đi ra ngoài đường, ra ngoài chợ, mình thấy cái cô đó, cái ông đó, cái chú đó, cái bà đó, mặt mày cũng còn trẻ lắm, mà tự nhiên rồi cái lụm dây thun thắt lại rồi quấn cùng mình cùng mẩy hết, mình thấy cái bà đó có bình thường không? Đi ra đường rồi lụm dây rồi quấn tùm lum hết, phải không? Cột ngang hông vậy đó, rồi cái bắt đầu gắn trên cổ của mình 3-4 cây cờ, cái cờ hình tam giác gì nè, rồi cứ xung phong ở ngoài đường hoài vậy đó, rồi làm sao đây? Đó, mình thấy có bình thường không? Thì mình cũng như vậy, mình sống mà sợi dây nào mình cũng cột vào trong mình của mình hết, thì mình sẽ trở thành một con người không có bình thường rồi quý Phật tử, phải không? Cố gắng mình phải lột những sợi dây nghiệp của mình ra. Thầy chỉ đại khái điển hình một vài cái nghiệp mà mình có thể gặp hàng ngày. Còn nhiều lắm, còn nhiều những cái nghiệp dữ lắm. Mình làm mà mình không biết nó là nghiệp. Thấy không? Thí dụ như bây giờ quý Phật tử đi làm công tác từ thiện. Từ thiện có nghĩa là gì? Tháo đi cái sợi dây tham của mình. Để mình thành tựu được cái chủng tử bố thí ba la mật cho mình. Tức là khi mà mình đi bố thí giúp đỡ mọi người, tức là mình tháo đi cái sợi dây tham từ vô lượng kiếp mình đã cột trong mình của mình. Mình đi làm từ thiện là tháo một cọng này đó, phải không? Đó, bây giờ đó sư cô nói rằng là đi cứu trợ đồng bào nghèo, mà dạ con cúng dường một bao gạo là tháo cọng dây tham của mình ra rồi, tháo bớt cái nghiệp ra rồi, phải không? Mình tháo ngay đó rồi đó. Nhưng mà mình đi bố thí xong một năm sau, mình nói thiệt với bà nghe, bữa hổm đó mà nếu mà không có bao gạo của tôi là mấy bà đó đói rồi, tiếp tục cột vô lại không? Bố thí mà còn kể, tức là cũng dây mình đã liện xuống rồi, còn tiết lụm lên cột lại nữa. Phải không? Ở đây ai có vậy không? Quý Phật tử có bị vậy không? Có không? Đi kể lễ tùm lum hết đó, tôi nói thiệt với mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú chứ. Cái đạo tràng chùa Giác Huệ này đó hả, tôi đi là đi từ đầu tới cuối luôn đó. Có tôi đó, chùa Giác Huệ, đạo Phật tử mới đông vậy nè, chứ không có tôi là Phật tử không có đông đâu. Đó này kia là kể lễ kiểu đó, là sợi dây đã tháo ra rồi tiếp tục cứ cột vô lại. Thầy xin thưa với quý Phật tử, mình làm công đức lành, cái điều quan trọng để cho Phật thấy. Không cần chúng sanh thấy đâu. Chúng sanh thấy chúng sanh dễ cột mình dữ lắm luôn đó. Nó cho mình những cọng dây đẹp hoặc cọng dây xấu thôi. Ví dụ như bây giờ mình kể cho một người đó nghe, tôi đi từ thiện, tôi cúng dường 5-30 bao gạo cho người nghèo. Cái người mà xấu họ nói, mày khùng quá, tiền không biết xài, đem đi cho tầm bậy tầm bạ. Nó liện cho một cọng dây, mình phiền não, mình tức lên, cột cọng dây đó vô. Hoặc là một người khác nó công nhận, tôi thấy rằng là chú là cô là Bồ Tát sống đó. Phải không? Người nào nghèo cũng gặp Bồ Tát sống như cô như vậy thì người ta thoải mái, người ta bớt khổ đau. Tự nhiên mình khoái chí trong bụng, cột thêm cọng dây nữa rồi đó. Tất cả chúng ta đều bị cột bằng những cái sợi dây mà vô hình dữ lắm. Mình không bao giờ thấy được. Thành ra rồi tại sao mình tu hoài mà tại sao mình bị cột hoài? Chúng ta không hiểu. Quý Phật tử trên đoạn đường đi của mình, thầy xin thưa với quý Phật tử rằng là Trần Quyền Trang còn không thấy nữa, chứ đừng có nói chi mình. Nếu đã là thấy rồi đi vô trong trỏng làm cái gì? Phải không? Thầy đã từng nói rồi, Tề Thiên đi theo hộ trì cho Đường Tăng, Bát Giới Sa Tăng, con Tiểu Bạch Long, không có. Ông Ngô Thừa Ân, ông dựng lên một câu chuyện để ông nói một quá trình đi tu thôi của một con người. Mà trong đó, đó tất cả những nhân vật đó, đó đều là từ trong tư tưởng của một con người tu nó lưu xuất ra, mà Ngô Thừa Ân tạo thành một diễn viên như vậy. Tề Thiên Đại Thánh là gì? Là ý chí sáng suốt của một con người. Mà ý chí đó chính là tôn ngộ không, phải ngộ cái không của cuộc đời, không có dính cái gì hết đó, khen cũng ngộ không, chê cũng ngộ không, đẹp cũng ngộ không, xấu cũng ngộ không, no bụng cũng ngộ không mà đang đói bụng cũng ngộ không. Đó là ý chí của mình. Thứ hai nữa là trư bát giới, là tình cảm đời thường của mình. Tình cảm đời thường, phải không? Mà tình cảm đời thường của mình đó, nếu mà mình sống bằng cái tình cảm đời thường thì nó là trư bát giới, phải không? Cầm cái cào cỏ gom vô không à, thấy không? Móc vô, đụng đâu móc đó, móc hết luôn đó. Thí dụ như bây giờ mình làm công tác, thí dụ từ thiện đi, rồi người ta, bạn bè người ta gửi quần áo cũ cũ để cho mình đi cho. Mình có nhiệm vụ mình về mình mở ra mấy cái bao quần áo, mình sắp ngay ngắn lại để ngày mai lên đường. Nhưng mà khi mình mở mấy cái bao quần áo ra, mình thấy có cái bao này toàn là đồ tốt không? Thì lúc bấy giờ ngộ không xuất hiện hay là tư bắt giới xuất hiện là mình biết liền. Mình làm từ thiện mà mình thấy bao này đồ sạc sạc không? Có cái bao này mà sao chắc cái này giàu lắm nè, đồ này mặc mới có một nước thôi cho. Đồ tốt không? Trong lòng mình chỉ cần khởi lên cho cái này uổng quá là trư bắt giới nó đã xuất hiện trong tâm của mình rồi. Mà tại sao trư bắt giới? Hình thù từ một tiên bồng, thiên bồng nguyên sói nó đẹp hết biết vậy đó. Mà tự nhiên cái tình cảm đời thường biến ảnh cái mặt ảnh lại là mặt của con heo. Mặt con heo là gì? Là tham, là thích, là ăn, là ngủ, là lười biếng, là tất cả mọi thứ, cái gì mà xấu nhất của trần gian này nằm trong con heo hết. Cho nên bên đạo Hồi giáo không ăn thịt heo, không nhìn con heo. Là vì sao vậy? Đạo Hồi giáo, ông Mahomet, ông nói rằng là con heo là một con dơ nhất cho nên không ăn nó. Không thèm dòm nó luôn. Tín đồ của Hồi giáo đi ngang mãi mà đi ngang mà thấy con heo ngoài đường là không dòm. Mà mình không biết, mình kêu mình chỉ con heo là nó giận mình dữ lắm luôn đó. Tức là con heo nó dơ đến mức độ dòm, làm dơ con mắt của tín đồ Hồi giáo luôn đó. Thấy không? Cho nên đó, cái con heo là trư bát giới, là cái gì xấu nhất ở trần gian này là con heo đó, là trư bát giới. Nhưng mà nếu mà người Phật tử đi vào trong đạo, mặc chiếc áo tràng cho trư bát giới rồi thì nó sẽ trở thành trư ngộ năng liền đó, thấy không? Còn nếu không đó, nó sẽ trở thành bát giới, cầm cái cầu cỏ quơ tùm lum hết, phải không? Còn sa tăng là gì? Là khả năng chịu đựng của một con người, cho nên gồng gánh trên vai suốt đoạn đường đi thỉnh kinh của đường tăng. Đó là khả năng chịu đựng của mình, là cái tinh thần ba la mật ở trong tâm mình nó có sẵn luôn đó. Nó mới là sa ngộ tịnh đó quý Phật tử. Nếu mà mình là đời thường thì nó là sa tăng, là một con quỷ, quỷ sa tăng. Nhưng mà nếu mình mặc cho nó chiếc áo tràng quy y tam bảo có pháp danh rồi, nó sẽ là ngộ tịnh, là ngộ cái sự vắng lặng, ngộ cái sự không còn cột cái nghiệp vào tâm của mình nữa. Còn con tiểu bạch long ngày xưa nó là một con rồng hung dữ, con rồng hung dữ dữ lắm luôn, lồng lộn với biển cả, lồng lộn bị trói luôn, bị bắt, bị tử hình luôn đó, phải không? Nhưng mà khi Bồ Tát Quan Âm đến rưới cam lồ lên rồi đó, thì nó trở thành tiểu bạch long, là vượt lên chính mình. Phải không? Con tiểu bạch long là khả năng vượt lên chính mình của mình. Cho nên quý Phật tử thấy rằng chúng ta là một đường tăng đang đi thỉnh kinh, mà coi chừng cái nghiệp của mình nó nặng nề dữ lắm luôn đó nghe. Mình cột dây hoài à. Có đôi khi đó, nghe lời trư bát giới là cột dây liền, phải không? Mà con người tu của mình đuổi cái lý trí của mình đi về động qua quả sơn hoài luôn, giữa lý trí và tình cảm. Lý trí nó nói thôi mình tu rồi, buông xả và tha thứ cho chỉ đi, không có gì hết đâu, lời nói là giả mà, mình cũng giả, chỉ cũng giả, rồi tất cả mọi người đều chết hết, thành ra cái lời của chỉ đó chỉ lỡ lời, âm thanh đó cũng giả và cái nghe của mình cũng giả. Lý trí nó nói thôi hoan hỷ hết đi, lý trí nó nói như vậy, nhưng mà tình cảm trư bát giới nó nói không được đâu. Tôi tu trước bả mà bây giờ bả xài xể tôi, không tin hỏi ni sư trụ trì ở đây coi. Phải không? Tôi quy y trước bả, quy y sao tôi vô đạo tràng này đầu bả mới vô thôi, mà bây giờ bả nặng nhẹ tôi rồi, bả nói nặng tôi như vậy. Tình cảm nó suối không bao giờ tha thứ nghe, là bắt giới. Rồi có bắt đầu cái là tình cảm với lý trí bắt đầu nó đấu tranh trong tâm của mình. Có đôi khi chính bản thân mình đuổi lý trí về qua quả sơn luôn. Mình nghe lời tình cảm giận người ta luôn à, rồi cự với người ta luôn, giữa đạo tràng thanh tịnh rồi bắt đầu hai người cự cãi với nhau, thì đó chính là trư bát giới đang dẫn đường tăng vào động quỷ. Một quý Phật tử thấy trong cái bộ phim Tây Du Ký, Tề Thiên mà dẫn đường, lý trí sáng suốt mà dẫn đường thì nghiệp không bao giờ có, phải không? Hình thức Trần Huyền Trang bị trói nè là nghiệp, Trần Quyền Trang bị bỏ vô trong cái lò để nướng là nghiệp, phải không? Tất cả đều bị trói, bị đuộc hết là nghiệp hết đó quý Phật tử. Đó mà mình thấy bộ phim như vậy mà mình coi, mình cứ tưởng tượng hoặc là mình thấy rằng là thần thông biến hóa, thần tiên này kia mình thích, nhưng mà nó là một bài học kinh nghiệm trên đoạn đường tu của chúng ta. Trần Quyền Trang 81 lần bị nghiệp nó cột, nhưng mà 81 lần được Bồ Tát và được lý trí tháo gỡ ra cho. Thấy không? Cho nên nếu mà mình muốn tháo gỡ cái nghiệp thì phải có Bồ Tát Quan Âm hóa giải cho mình, tất cả các thiện niệm hóa giải cho mình. Phải không? Cái Phật tử coi cái bộ phim mà bảy con yêu nhện nhện, rồi có một cái con rít mà cái mình nó có nhiều con mắt đó. Bảy con yêu nhện nhện không phải là người ta nói bảy yêu nhện nhện là phụ nữ, không phải. Bảy con yêu nhện nhện nó có nghĩa là gì? Trần Quyền Trang đi đến chỗ đó rồi, Trần Quyền Trang bị cái sợi dây thời gian nó trói buộc. Bị thời gian nó trói buộc rồi, bị cái chỗ rằng là cái tâm của mình nó đã gần đạt đến rồi nó trói buộc. Đi tu mà mình thấy mình đạt được cái chỗ đó, đi tu mà mình còn thấy mình đã trường trai được mấy năm, đi tu mà mình thấy một ngày mình niệm Phật mấy sâu, con số 7 là con số thành tựu, con số thành tựu đó, hiểu không? Cho nên mình cái gì cũng trì 7 biến hết là con số thành tựu. Chủ nhật thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 rồi chủ nhật, tức là thời gian được thành tựu. Rồi cái đạo tràng của huyết Phật tử đang ngồi ở đây, phải không? Ở trên là 1, ở dưới là 2, bên đây là 3, bên đây là 4, sau lưng mình là 5, trước mặt mình là 6, và không gian ở đây nữa là 7, là thành tựu về không gian cho mình. Nó có 7 điểm thì mình mới có thể ngồi ở đây mình nghe Pháp được, còn nó có 6 điểm tức là nó xẹp lép thôi. Nó như miếng giấy vậy đó là sao ngồi? Nó có một cái điểm ở chính giữa nữa, tức là thành tựu. Cho nên 7 con yêu nhìn nhận ở đây có nghĩa là cái tâm của đường tăng đang bị những sợi tơ thành tựu, sợi tơ công đức nó quấn quanh ở trong lòng của đường tăng. Đường tăng thấy mình là em của vua đường, chỉ có mình mới được Bồ Tát Quan Âm tặng cho cái y, chỉ có mình mới là người có khả năng đi thỉnh kinh được, và trên đoạn đường đi như thế này mình đã vượt qua được bao nhiêu chặng đường rồi. Chính cái chỗ đó nó trở thành những tơ nhện đang quấn lấy đường tăng, mà đường tăng không biết đó chính là nghiệp, phải không? Chỉ có lý trí mới tháo được cái nghiệp thôi. Lý trí là Tề Thiên Đại Thánh tháo được sợi dây nghiệp đó. Còn Trư Bát Giới cũng bị nghiệp nó quấn luôn. Tình cảm là dễ bị vào cái chỗ nghiệp đó lắm luôn. Rồi cuối cùng là con yêu mà nhiều con mắt đó, phải không? Nó làm cho lý trí của mình muốn điên loạn luôn. Con rít là gì? Là nhiều chân, là nhiều đốt. Tức là nó là một cái loại gọi là nó lặng lẽ ở trong tâm của mình. Nó là một cái gì đó nó nhiều chân lắm. Nó đi bằng chân nào cũng được hết. Nếu mà mình không sáng suốt, mình không phát hiện được nó, nọc độc của nó ghê gớm lắm. Nó làm cho đường tăng phải đau bụng, làm cho Trư Bát Giới phải đau bụng. Các cô, các Phật tử có thấy điều lạ không? Tại sao Tề Thiên không uống, Sa Tăng không uống, mà chỉ có Tề, đường tăng và Trư Bát Giới uống thôi? Cái tình cảm của mình dễ bị ngộ độc lắm đó quý Phật tử. Mà tình cảm đã ngộ độc, mình ngộ độc theo tình cảm liền. Thấy không? Cho nên cuối cùng rồi muốn giết được cái mà những vết, những cái dấu chân mà thầm lặng độc ác trong tâm của mình đó, những cái dấu chân mà trói buộc mình đó, chỉ có cái là mũi kim của mẹ của con gà. Mà con gà là gì? Nó gáy lên một cái là mặt trời lên, là bình minh lên. Mà con gà chính là gì? Là trí tuệ. Văn Thù Sư Lợi ngồi trên con thanh sư ở phía đông, có nghĩa là trí tuệ của mình bình minh ở đó. Chỉ có trí tuệ sáng suốt mới có thể giết được những dấu chân thầm lặng trong tâm của mình, mới lột được tất cả những cái sợi dây nghiệp vô hình mà mình không thấy được, hiểu không? Cho nên coi bộ phim tức là nó dạy cho mình trên quá trình tu của mình mới được. Chứ nếu không là quý Phật tử, mình tu hoài như vậy đó mà mình để nghiệp nó trói buộc mình hoài, trói buộc của mình hoài. Mình phải dùng cái lý trí sáng suốt của mình để mình biết đâu là nghiệp và đâu là sự dừng nghiệp. Quý Phật tử đừng có giận người ta nữa. Người ta nói một câu A Di Đà Phật, xin Bồ Tát hiểu lòng con, nói thầm trong tâm của mình thôi, đó là dừng nghiệp, dừng nghiệp sân của mình. Thấy không? Thí dụ như bây giờ người ta nói nặng nói nhẹ mình, người ta nói trời ơi cái ông đó mà tu hành cái gì, ông làm bộ ông vô chùa vậy chứ ông tu hành cái gì, nghe nói trên trong tai của mình rồi. Quý Phật tử đừng để cho cái thằng chúng sinh nó nhảy ra nữa, mà mình phải dùng vị Bồ Tát của mình để mình nhắc nhở mình âm thầm rồi mình nói với chính mình: A-di-đà Phật, xin Bồ-Tát hiểu lòng con. Tức là mình dừng lại cái nghiệp. Xong rồi mình lâu ngày mình dừng lại cái nghiệp đó, nó tự nó chuyển nghiệp sân của mình thành cái nghiệp từ bi yêu thương liền ha. Mình nghe cái câu đó quen rồi, mình cứ xin Bồ-Tát hiểu lòng con, nó quen rồi, tự nhiên cái tâm của mình nó chuyển qua từ cái nghiệp hồi đó sân hận với người ta, bây giờ tự nhiên tha thứ bao dung và độ lượng liền. Đó là chuyển nghiệp của mình. Cho nên có đôi khi quý Phật tử, chúng ta muốn chuyển nghiệp, quý Phật tử cứ mạnh dạn đến tượng Quan Âm rồi đảnh lễ. Con tạo nghiệp rồi, mẹ Quan Âm ơi, hôm nay thân thể của con dính bụi trần, áo quần của con đã dính bụi trần, tâm của con đã dính bụi trần. Hôm nay con xin cúi đầu trước thánh tượng mẹ yêu thương, xin mẹ hãy dùng nước cam lồ tắm cho tâm con sạch, tắm cho thân con sạch và cho chiếc áo yêu thương của con sạch bụi trần. Đảnh lễ bảy lại rồi đi vô, qua ngày sau xin mẹ tắm cho con bảy lại, đi vô qua ngày sau đảnh lễ bảy lại rồi xin mẹ tắm cho con. Có nghĩa là mình phải làm sao mình dừng nghiệp bằng cách đảnh lễ mẹ Hiền Quán Thế Âm. Có như vậy thì quý Phật tử mới từ từ tháo gỡ những sợi dây nghiệp lực của mình. Còn nếu không, quý Phật tử mãi mãi mình đi mà sợi dây nó trói buộc mình, sợi dây nó tua tủa xung quanh mình, rồi cuối cùng mình vẫn bị neo lại ở cõi ta bà này bằng những sợi dây đó. Nó cứ cột mình hoài. Sợi dây này cột vô trong chùa, sợi dây này cột trong gia đình, sợi dây này cột trong cái áo, sợi dây này cột trong danh, sợi dây này cột trong tiền bạc, sợi dây này cột ở trong cái bà con dòng họ, con cháu anh em. Tất cả những sợi dây đó, mình là một con thuyền, mà con thuyền bị thả neo như vậy, làm sao trôi về bến Phật được đây? Cứ thả neo tùm lum như vậy hoài, cuối cùng con thuyền của mình cứ đứng một chỗ, nước lớn, nước rồng, nước lớn, nước rồng, rồi cuối cùng chết ở trong đó. Không, chết trong cái biển nghiệp của mình mà mình không đi ra khỏi được. Thầy mong rằng đạo tràng của chùa Giác Huệ, thầy cứ nhắc hoài luôn hai cái từ Giác Huệ, phải không? Chữ giác ở đây là buông bỏ đó quý Phật tử. Người giác ngộ là người biết buông bỏ. Còn chữ huệ là người biết yêu thương. Chỉ có huệ mới yêu thương người ta thật sự thôi. Còn mình dùng cái thức của mình, dùng cái tư tưởng của mình, dùng suy nghĩ của mình, mình yêu thương người ta là yêu thương của phàm tục, yêu thương còn phân biệt, yêu thương còn so đo, còn cặn kẽ, so đo, tính toán đủ điều hết. Cho nên chỉ có cái huệ của Phật mới là yêu thương không phân biệt, yêu thương không bao giờ tính toán, yêu thương một cách chân thật, phải không? Còn giác là gì? Là buông bỏ một cách ngọt ngào mới gọi là giác. Còn mình đó là chúng sinh, mình buông mà mình không dám bỏ, đúng không? Buông thiệt đó mà không dám bỏ. Đó, buông ra một bao gạo rồi, vậy đó mà năm sau không có bỏ được. Năm sau kéo một bao gạo đó cho người ta hồi năm rồi mà tới năm nay vẫn còn nhắc, buông mà không dám bỏ, phải không? Còn chữ giác ở đây buông rồi bỏ luôn à. Tôi giúp đỡ cho mọi người vì sao vậy? Vì cái huệ yêu thương của tôi. Tôi cảm nhận rằng là khi tôi đói, tôi khổ thì tôi cũng cần như thế. Thì bây giờ các bạn đang đói căn khổ, các bạn cũng cần như tôi. Thì bây giờ tôi có, tôi giúp cho các bạn, tôi san sẻ cho các bạn như thế thôi. Đó là giác, là buông bỏ không tính toán. Chứ còn nếu mà mình buông ra mà mình tính toán, tức là buông mà không có bỏ đó quý Phật tử. Mình ngồi trong đạo tràng Giác Huệ, tức là mình ngồi trong hóa thân của Thích Ca Mâu Ni. Mình đang ngồi trong bụng, trong lòng của Phật Thích Ca nè. Phải không? Mà Đức Phật Thích Ca có cái tên là Giác Huệ, có nghĩa là khuyên mình làm sao sống mà có sự buông bỏ, có một sự yêu thương đầy trí tuệ. Buông bỏ mà buông bỏ không có bao giờ tính toán, yêu thương mà không bao giờ phân biệt. Thì như vậy mình ngồi trong đạo tràng chùa Giác Huệ, mình mới làm cho Giác Huệ phóng hào quang được. Ngồi tu trong Giác Huệ mà tối ngày Giác Huệ không có phóng quang được đâu. Chừng nào đó mình tu trong Giác Huệ, mình hiểu được Giác Huệ là gì. Tức là giác là buông xả, huệ là yêu thương. Hiểu được cái đó rồi là Giác Huệ sáng liền. Xong rồi trong tâm của mình có giác và trong tâm của mình có huệ. Mỗi một người Phật tử là một Giác Huệ. Thấy không? Thì bao nhiêu đây? 100 cái Giác Huệ phóng ra 100 ánh sáng Giác Huệ. Thì rõ ràng ngôi đạo tràng Giác Huệ này trở thành đạo tràng của ánh sáng yêu thương và buông bỏ. Tất cả những cái đó là những cái cần thiết nhất. Cái vũ khí mà chúng ta cầm để đi về đất Phật không phải là gươm đao hay là tung tên gì đâu quý Phật tử. Cái vũ khí mà để cho chúng ta đi từ cõi ta bà về xứ sở của Phật, vũ khí đó chính là yêu thương và buông xả. vũ khí đó chính là sức mạnh giúp cho chúng ta vượt qua mọi chướng ngại. Khi chúng ta gặp một cái gì đó làm cho lòng của chúng ta sân lên, thì vũ khí buông xả giúp cho chúng ta đi qua. Phải không? Khi mà chúng ta cảm thấy rằng là cái người đó, mình giúp đỡ họ mà họ cứ nặng nhẹ mình hoài, thì cái vũ khí yêu thương nó sẽ giúp cho mình thăng hoa được cuộc sống, thăng hoa được cái nhìn, thăng hoa được lý trí của mình, để rồi từ một Phật tử có thể trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát có thể trở thành một Đức Phật. Thầy mong rằng đạo tràng chùa Giác Huệ của chúng ta mãi mãi là đạo tràng của yêu thương và buông xả, và mãi mãi mình phải trở thành những vị Bồ Tát đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo và đang sống trong Bồ Tát Hạnh, để ngày mai này chúng ta mỗi một người sẽ trở thành Bồ Tát Quả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xanh